Bóng tối đi qua phần thứ 29. Tôi đi quan sát quanh trạm xá, đoạn quay trở lại hỏi cô ta. Ê, mấy anh em ở trạm xá hay đi lãnh thuốc này về tới chưa em?
Dạ, họ về hồi sáng.
Em có nói cho đồng chí y sĩ biết chuyện này chưa?
Dạ rồi.
Thế đồng chí ấy nói sao?
Anh ấy giận lắm, bảo để anh ấy báo cáo lên trên.
Bây giờ mấy anh em đó đâu hết rồi?
Họ đang cưa cây xoài mút ở phía trong rừng kia. Em nghe tiếng cây ngã nãy giờ, chắc cũng sắp về tới rồi đó.
Tôi lầm lầm khó chịu. Làm việc như thế này thì hỏng. Đang giờ làm việc kéo nhau đi đóng xoài, bỏ trống trạm xá như thế này, biết hết chuyện rồi.
Hơn 5 phút sau, đồng chí y sĩ và một cậu cứu thương từ phía sau rừng lững thững bước vào. Mỗi người trên tay đều xách một túm xoài mút, vừa đi vừa nhai nhóp nhép. Thấy tôi, đồng chí y sĩ bối rối ra mặt. À, thì ra người ta không ngờ tôi đến đây vào giữa lúc người ta bỏ nhà, bỏ đơn vị để đi đóng xoài. Tôi không hề mở miệng trách hay phê bình một lời nào về khuyết điểm trên đây, nhưng tôi nghĩ chỉ cần nhìn gương mặt khó chịu của tôi, tận ấy cũng quá đủ rồi. Không để cho đồng chí y sĩ kịp mở miệng xin lỗi, tôi nhập đề trước bằng một nhát búa tạ. Đồng chí đã để cho nhân viên mình hãm hiếp bệnh nhân. Vậy từ sáng tới giờ đồng chí đã giải quyết ra sao? Đồng chí y tá đó đâu rồi? Đồng chí?
Báo cáo đồng chí, anh ta.
Anh ta ấp úng, ngượng ngập nhìn tôi.
Báo cáo đồng chí, đồng chí y tá đó còn đang hái xoài trong kia.
Lý lịch của đồng chí đó như thế nào đồng chí?
Dạ, đồng chí đó trước đây là cán bộ quân y của 12 gửi về bổ sung cho giờ. Bên phòng quân y lại gửi sang tăng cường cho băng quân y khu A và đưa đến đây làm việc mấy tuần nay. Đồng chí đó đã lập gia đình, có vợ 2 con. Còn lúc ở 1-2 lần, thành phần xã hội của đồng chí ấy là bần nông, tham gia cách mạng từ lúc mới đồng khởi, gia nhập đảng năm 61, công tác tốt, tư tưởng tốt.
Tôi cười, tư tưởng tốt, tốt mà như thế đó. Tôi chẳng nói gì, mở bồng ra lấy giấy viết mấy chữ gửi Ba Vinh. Cán bộ chiến sĩ của trạm xá này thuộc quyền quản lý và điều động của khu A, do đó việc giải quyết là việc của đảng ủy khu A. Ở cương vị của tôi hôm nay, tôi chỉ có quyền ốp làm báo cáo và dễ lao về cho đảng ủy khu A để bên đó người ta tùy nghi áp dụng kỷ luật. Việc báo cáo cho Ba Vinh xong, tôi xếp lại và ra lệnh cho đồng chí bảo vệ của tôi. Chốc nữa đây, khi tội nhân hái xoài vào, phải mang báo cáo và dẫn cậu ta đi ngay tức khắc về giao trả lại cho Ba Vinh. Sau đó tôi từ giã mọi người đi thẳng về phòng tiểu đoàn để với tất cả sự bực dọc gặp Cường cũng ở vừa hội đồng cung cấp trung ương về tới đang ngồi uống trà, chưa kịp chào hỏi tôi đã xì ngay.
Tôi vừa trạm xá về đây gặp một chuyện tầm bậy quá anh.
Ê, chuyện gì vậy?
Anh Cường hỏi. Tối hôm qua, một chư vị y tá lợi dụng lúc mọi người đi lãnh thuốc ở nhà một mình với cô dân công bị sốt rét liệt giường. Chư vị thức trực bệnh nhân bằng cách lật ngang cô ta đốt lia.
Anh nghĩ có tầm bậy không? Dã man không chứ? Mà cái cô nạn nhân lại là một trong hai cô đoàn viên cán bộ của sở. Cái hôm đó báo cáo với mình về lão tỉnh ủy Bình Dương đó.
Cường chân hững nhảy nhõm lên.
Ê trời đất ơi, có sao không?
Còn sao gì nữa, đốt rồi.
Ê không, tôi muốn nói cô kia kìa. Người ta đang sốt rét, làm ẩu dám chết như chơi.
Cô kia thì không chết, mình nhưng bây giờ thì thằng đó chết.
Cường cười, đéo quả, nó mà ở miền Bắc á, ra tòa thì nhất định 50 năm tù, rồi anh giải quyết ra sao?
Chứ gì đó thuộc quân số khu A, nên tôi làm báo cáo ốp về giải lao cho nó, về cho Ba Vinh để đảng ủy khu A giải quyết.
Ê, chuyện này làm tôi nhớ tới cái cha nội Vũ ở chiến dịch Bình Giả hôm trước, mấy lần anh đến bê học cần tiền phương á. Anh có nghe nói Xuân Chánh kể cho nghe chưa? Cán bộ của Xuân Chánh đó.
Ê, chưa.
Cường cười hăng hắc. Cha nội Vũ đó, trình độ dê đã thuộc vào hàng sư tổ. Y còn trẻ lắm và đẹp trai nữa, lại chưa có vợ. Ở chiến dịch Bình Giả, cục hậu cần cục EI đến tiếp xúc với Xuân Chánh, phụ trách điều khiển công tác hậu cần chiến dịch, chả là dân công phục vụ chiến dịch Bình Giả, đa số là phụ nữ. Không hiểu y làm cách nào mà trong vòng 3 tháng, 23 ngày điều khiển dân công sàng gạo phơi khô do gạo ở chiến dịch, đã có 7 cô đi thưa kiện với Bộ Chỉ huy Tiền Phương về cái tội sở khanh. Trong số 7 cô dân công đó, có 3 cô bắt đầu có thai, ấy là chưa kể đến số nữ dân công khác làm thinh không thưa gỡ gì cả. Số đó chưa biết là bao nhiêu, ấy ghê chưa, trước kia y là trung úy sĩ quan hậu cần của 338 ở miền Bắc đó. Ê, bộ y là thánh sao? Chỉ từng ấy ngày rồi trước khi ngủ với người ta, y còn phải mất một số thời gian cần thiết để gạ gẫm nữa chứ. Chả lẽ mỗi đêm y có thể ngủ một lúc với nhiều người, chả lẽ... Ê, thiệt mà anh, rõ ràng là có 7 cô đi thưa, vụ này tôi biết rõ ràng mà. Rồi bộ chỉ huy giải quyết làm sao cho em xuôi thỏa mãn được hết các cô? Y chỉ có thể nhận một người làm vợ thôi chứ. Y còn biết làm sao bây giờ, rốt cục y chả làm chồng cô nào cả. Anh Ba Đình mời y nghỉ công tác hậu cần, chuyển ngành cho y ngồi tham thiền nhập định, nghiền ngẫm về kỹ thuật dê. Thấy kỹ thuật của y cao siêu quá, cục chính trị cho cảnh vệ đến hộ tống y về khu B để tuyên dương công trạng rồi. Cường khoái trá, về lối dí dỏm của mình, vỗ tay đánh đét một cái, cười lan ra, tôi cũng không nín cười được, vừa cười vừa nghĩ, mà phục cái anh chàng Vũ quá cỡ ấy. Chương thứ 8, chiến dịch Đồng Xoài. Cho đến đầu tháng 6 năm 1965, ba trung đoàn chủ lực Q761, 762 và 763 tập trung về khu A lâu nay đã chỉnh quấn xong. Việc học tập sa bàn cũng đã thuần phục. Tất cả đang được lệnh kéo về địa điểm khoảng 10 cây số. Như vậy, hướng mở chiến dịch đã rõ ràng. Lâu nay Bộ Chỉ huy Tiền Phương cũng như Ban Chỉ huy các cấp giữ bí mật tuyệt đối, không hề tiết lộ, dĩ hơi. Nhiều người đoán mò lầm tưởng ở chiến dịch này chắc lại nhằm tấn công vào Phước Thành lần thứ hai, vì nơi chúng tôi hiện đang hoạt động chuẩn bị gần Phước Thành nhất, chỉ vào khoảng 10 cây số đường chim bay. Bây giờ dẫn quân về hướng Đồng Xoài thì dù có giữ bí mật đến mấy đi nữa, tất cả các cán bộ chiến sĩ đều đoán ra trận đánh sẽ tới, nhất định là Đồng Xoài, chỉ có Đồng Xoài mà thôi. Riêng về phía chúng tôi, dân công tiểu đoàn 1 cánh A được xem như đã hoàn thành đợt công tác chuyển hàng chiến lược từ sông Bé về các kho dự trữ, phân phối của hậu cần chiến dịch. Chúng tôi lại nhận được lệnh mới là phân tán dân công ra làm nhiều bộ phận để làm nhiều thứ công tác khác nhau. Một số được chuyển vượt qua lậu ủi đi về phía Đồng Xoài làm công tác mở đường cho xe cam nhông có thể tập trung 8 có thể từ trung tâm khu A chạy đến khu vực Đồng Xoài để việc tiếp tế và vận chuyển trong chuyến dịch được dễ dàng nhanh chóng. Một số khác được chia ra cho 4 đội giải phẫu giả chiến 110, 112, 114 và 116 để phục vụ công tác xây dựng các trạm tiếp nhận, đào hầm chứa thương binh, đào giao thông hào, cũng như săn sóc thương binh. Trong chiến dịch, số còn lại chia đi phục dịch ở Bộ Chỉ huy Sở Tiền Phương, B hậu cần, B hành chánh quản trị, B thông tin, B chính trị và các trạm hậu cần. Theo lệnh đó, đương nhiên, trên danh nghĩa cũng như thực tế, tiểu đoàn 1 dân công được giải tán. Nhưng không ngờ, được tin đó dân công lại một lần nữa, nhất loạt làm reo, không chịu đi, và ung ung kéo nhau đào ngũ một cách công khai. Họ kéo thành từng nhóm mấy mươi người, xuôi về phía sông Bé. Vì chiến dịch đã gần kề, các đơn vị chiến đấu đã kéo đi hết về các địa điểm tập kết để chỉ định dưỡng quân. Ngay cả trung đội bảo vệ thuộc quyền sử dụng của chúng tôi cũng được Bộ Chỉ huy Tiền Phương ra lệnh rút về phục vụ chỉ huy bộ. Tôi và Cường lúng túng không biết giải quyết bằng cách nào vừa ổn vừa nhanh. Giờ này mọi lời nói đều vô tác dụng, cuối cùng hai đứa phân công nhau. Cường chạy về hội đồng cung cấp trung ương, tôi chạy sang văn phòng đảng ủy khu 3 gặp Ba Vinh cầu viện. Ba Vinh liền ra lệnh cho trung đội bảo vệ khu A phân công ngay một tiểu đội đến án ngữ ở bến đò sông Bé kiểm soát gắt gao, ai không có giấy phép không được sang đò. Hội đồng cung cấp trung ương gửi ngay một trung đội đi truy lùng và tập trung dân chặn họ lại trên đường. Đồng thời Bộ Chỉ huy Tiền Phương chỉ thị cho tiểu đoàn khinh binh của trung đoàn Q761 tức tốc đến tăng cường. Tất cả được lệnh, nếu ai lộ qua sông Bé để về đồng bằng cứ nổ súng bắn hạ để bảo vệ bí mật chiến dịch. Tình huống lúc đó thật gay go, dân công đồng ngũ trở thành phong trào gây nên một cuộc rối sắm vô tả.
Tưởng không phải chỉ có mỗi tiểu đoàn 1 mà cả các tiểu đoàn khác ở cánh B, cánh C cũng như số dân công phục vụ các cơ quan, bộ phận tỉnh tại, họ cuốn gói bỏ việc lẻn trốn bất chấp tổ chức, không một mệnh lệnh chỉ huy nào có giá trị. Nó trở thành một cơn dịch lan nhanh khắp đều trong hàng ngũ dân công, trên khắp các nẻo đường khu A, nơi nào người ta cũng bắt gặp từng đoàn từng tốp, nhỏ, lớn, xuôi ngược, nằm ngủ theo đường đi hay lang thang đói khát, thật là hỗn độn vô trật tự. Các kho gạo thực phẩm do dân công thiết lập trước đây, dọc theo đường từ lỗ ủi về sông Bé đều được gài mìn, ga lũ đạn và cho bộ đội bảo vệ. Dù vậy, mặc dù có một số dân công bị thương vong vì ăn cắp gạo thực phẩm, cũng như vượt sông Bé bị nước cuốn chết hay chìm bị, hay bị bắn, không làm sao nản lòng. Việc quy tụ tập trung họ lại còn không làm được, thì nói gì đến việc điều khiển họ phục vụ công tác như thường ngày. Các kho gạo vẫn cứ bị lưng dần, sông Bé vẫn có người đang đêm vạch rừng đi tìm đủ mọi cách để lộ sang. Anh hai, tức hai chân, tức thiếu tướng Lê Văn Tưởng, chính ủy bộ chỉ huy tiền phương phải rời chỉ huy sở cấp tốc đến sông Bé nghiên cứu tình hình, lãnh đạo chống dân công tại chỗ. Giống tình trạng hỗn độn đó, ban chỉ huy tiền phương quyết định tranh thủ rút ngắn ngày khai hỏa chiến dịch sớm hơn dự định. Nếu không, bí mật sẽ bị bại lộ, và tai họa dân công còn gây thêm biết bao nhiêu phiền hà, có thể phá hủy cả công trình chuẩn bị chiến dịch như trời. Súng chiến dịch nổ chừng đó phải có ngắn ngăn chặn, phải quan tâm đến họ, mặc họ tùy họ tha hồ đi, chết chóc tai họa phi pháo, họ sẵn chịu lấy, đỡ biết bao nhiêu. Cùng lúc đó tôi nhận được lệnh của Tư Thắng, Chủ tịch Hội đồng Cung cấp Trung ương gửi về, trả lại cho Bộ Chỉ huy Tiền phương. Sáng ngày 5 tháng 6 năm 65, bà Bình từ B1 khu A, ngồi xe Jeep về chỉ huy sở mới của Bộ Chỉ huy Tiền phương, ghé lại báo cho tôi biết lệnh trên và rước tôi cùng đi một thể. Trước đây được đi xe cam nhông, giờ đi xe Jeep giữa rừng quả là một hân hạnh cho tôi biết mấy. Trên xe chỉ có tôi và Ba Vinh. Bước lên ngồi vào tay trái, Ba Vinh cười hì hì khoe với tôi. Ha ha ha, anh xem, từ nhỏ tới lớn tôi có biết gì về xe cậu đâu. Vậy mà bây giờ tôi lái xe xanh dần một cây. Người ta học trường này trường nọ, còn tôi chả cần học trường nào hết, tôi học ở rừng. Tiếng cười của Ba Vinh khoái trá vang lên trong rừng sâu. Anh ta vừa mở máy vừa nói tiếp. Học lái xe trong chiến khu, chỉ có lẽ tôi là một. Nhờ anh Nam Thạch kéo theo đi nghiên cứu chiến trường mấy tháng liền, cho nên mình đâm ra biết lái xe. Tôi cũng cười. Lái xe đâu có cái gì khó anh Ba, có người chỉ sơ qua 5 phút rồi tập vài tiếng đồng hồ là lái được chứ gì. Có điều những kinh nghiệm về sửa chữa, về một vài kỹ thuật cũng như luật đi đường. Bà Vinh ngắt ngang lời tôi nói. Ôi, lực chó gì anh, lái xe trong rừng á, mỗi một mình chạy thế nào mà chẳng được. Nào, anh đã đụng ai đâu, anh Năm Thạch ảnh lái xe giỏi hơn tôi. Ảnh biết lái lâu rồi, vậy mà hôm trước chút nữa lật xuống suối đồi. Tưởng đâu đè tôi gãy giò thêm một lần nữa, ảnh chê tôi lái dở, chứ chưa đến nỗi như ảnh. Tôi sực nhớ câu chuyện về thiếu tướng Hoàng Cầm tức Năm Thạch mà Ba Vinh tiết lộ cho tôi biết trước đây. Như Hoàng Cầm là các tác giả kế hoạch chiến dịch, tôi tò mò hỏi. Đi nghiên cứu chiến trường chắc vui lắm phải không anh? Ý, vui gì cực thấy mẹ, mà nguy hiểm nữa chứ. Bộ anh tưởng an nhàn lắm sao? Như kỳ này nè, anh biết cứ điểm đồng xoài được ở trên quyết định chọn làm điều điểm, mỗi chiến dịch phải tự nhiên mà thành. Đâu phải tự nhiên mà thành đâu, nếu kể công thì phải kể công của tôi đó. Ý, anh đề nghị lên trên à? Ý chứ sao, tôi đã từng dẫn mấy anh em 101 và 116 đi nghiên cứu cả tháng trời hồi năm ngoái. Rồi trước lần tôi bị thương gãy chân trái này nè, tôi còn dẫn mấy anh em ở B1 với trung đội bảo vệ đi điều nghiên lần nữa. Thực ra mục đích điều nghiên của tôi không nhắm vào việc tấn công cứ điểm đồng xoài, mà nhắm vào việc đưa 3C của khu A mình càng ấp chiến lược Phú Riêng kiếm một mớ chiến lợi phẩm. Chứ anh nghĩ xem, quân số của mình có 3 đại đội, làm sao đủ sức nhào vô thị trấn Đồng Xoài. Tụi nó ở đó cả tiểu đoàn, lại có xe tăng, có pháo nặng, hệ thống phòng thủ, công sự vững chắc ác ổn, làm ra đâu phải chơi đâu. 3 đại đội của mình đem vô có khác gì mũi bỏ biển, tự giận là cái chắc. Còn ấp chiến lược của Phú Riêng, nhà dân không có chiến lợi phẩm, khỉ khô gì anh Ba.
Một tay giữ lấy tay lái, một tay đưa lên, chìa ngón trỏ Ba Vinh hướng mắt, tỏ vẻ bất bình. Ý, vậy anh khơi quá rồi, nhiều lắm chứ anh.
Ấp chiến lược, đó có mấy chục dân vệ thanh niên chiến đấu. Tụi nó cũng có trung liên, tiểu liên, cạc binh đủ loại. Chiếm được một ít súng đâu phải dễ anh. Nhưng chính yếu là mình phải giải quyết vấn đề chính sách, phá kèm kẹp gây tiếng gian nhiều ảnh hưởng lắm chứ. Đó là chưa kể những thuốc men, dụng cụ, thực phẩm, tiền nông của tụi tư bản ở đồng điền cao su Phú Riền. Tụi nó không chịu đóng thế cho mình mà.
Ngừng một chút, Ba Vinh tiếp. Tôi đi điều ngân đồng sòi nhắm vào mục đích đó. Nhưng khi báo cáo lên trên, ở trên chưa kịp trả lời thì tôi bị thương phải đến nằm điều trị ở kỳ 2. Được ít lâu, anh Nam Thạch từ bên rời qua với nhóm cán bộ tham mưu trung cấp. Gặp tôi tại kỳ 2, cho biết bộ chỉ huy chỉ thị điều ngân lại cho kỹ lưỡng cứ điểm đồng sòi để mở chiến dịch lớn. Dẹp chuyện càn áp chiến lược Phú Riêng đi. Anh Nam Thạch cho biết ảnh từ ngoài Bắc mới vào. Công tác này là công tác đầu tiên của ảnh đó. Lúc còn ở Bắc, ảnh là sư trưởng của 312, lâu ngày không đánh đấm gì nó buồn quá, thử làm một kèo lớn xem sao.
Ê, rồi anh Nam Thạch kéo anh theo, bắt anh hướng dẫn.
Ê, đi gì nổi, xương chân tôi lúc đó còn đóng đinh thép, băng bột chưa lành, nên lúc đầu ảnh đi điều nghiêng với nhóm cán bộ tham mưu giờ. Hơn một tháng sau tôi mới được xuất diện, ra diện ảnh bắt tôi đi theo liền.
Để giải thích cho tôi biết sơ qua về công tác điều nghiên chiến trường, Ba Vinh thao thao bất tuyệt kể lại cho tôi nghe. Việc điều nghiên là một công tác dài dẳng tỉ mỉ lâu ngày. Ngoài việc xem xét địa hình chỉ là yếu tố phụ, cái yếu chính yếu là nghiên cứu thực lực quân số, vũ khí, cách bố phòng, các quy luật thường ngày, tình hình chung cho đến đời sống tinh thần, những thói xấu, những ưu khuyết điểm mọi mặt, cả đến tên tuổi, tính tình, sở trường, sở đoản của cấp chỉ huy, binh lính, vân vân. Quả là một công trình vừa phức tạp vừa khó khăn, đòi hỏi cho một thời gian rất lâu. Chiến dịch đồng sòi hôm nay là kết quả của cuộc chuẩn bị từ 6-7 tháng trở về trước. Nhưng theo lời Ba Vinh kể, Nam Thạch ở vòng ngoài đôi lần đến gần vườn cao su, leo lên cây, bỏ ống dòm nhìn vào cứ điểm đồng sòi thôi. Còn tất cả các công tác điều nghiên cụ thể đều do các cán bộ tham mưu hay cán bộ đặc công xâm nhập vào thị trấn, vào ngay cả trong lòng cứ điểm đồng sòi, nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, sợ ngó sự thật trở về báo cáo lại. 2 giờ chiều, xe tôi ngừng trước địa điểm làm chỉ huy sở của bộ chỉ huy tiền phương, sát bên đường là khoảng rừng được dọn dẹp làm chỗ dừng quân. Những tấm ni lông nóc màu xám đất căng xúm xích vào nhau như những mái nhà con quanh mấy gốc dầu. Gần đấy, một gian nhà được dựng lên, tôn sơn đen làm mái. Chà, tôi nghĩ thầm, nhà tôn ở giữa rừng sâu thế này, hạch thợ. Công trình đem được một tấm tôn từ đồng bằng về đây. Quả là một vấn đề nhiêu khê, vất vả với sức người. Mấy anh em cảnh vệ đứng gác, dương mắt tò mò nhìn chúng tôi. Ba Vinh tắt máy xe nhảy xuống.
À, tới rồi anh, nhà đó, trạm cảnh vệ, mình phải ghé đó.
Bước vào nhà tôi gặp ngay một lô hàng chục người đang ngồi bệt xuống dưới đất, tay hay ngồi xổm với nhau, quay thành từng nhóm riêng, nét mặt người nào cũng lộ vẻ sốt ruột chờ đợi. Tất cả đều thuộc vào hàng ngũ cán bộ, súng ngắn, sắc cốt bên hông, nếu không là những tập giấy, má dày cộm, kẻ già người trẻ, mập ốm hoặc bà ba quân phục, không thiếu một hình thái nào. Trên một cái thúng to, rỗng bằng gỗ thông, một cán bộ đang ngồi, trên một cái thùng to, rỗng bằng gỗ thông, một cán bộ đang ngồi ghé ở cạnh, tay cầm ống điện thoại áp vào tai, nghiêng đầu nhìn chết lên mái nhà, không quan tâm đến ai, anh ta đang nghe ai nói chuyện thì phải. Tôi dừng lại ở bậc thềm lớ ngớ, trong khi Ba Vinh vui vẻ chào mọi người, bắt tay người này đến người khác, còn tôi chẳng biết ai là ai. Chợt tôi nghe anh cán bộ nghe điện thoại.
À, dạ rõ.
Rồi các ông nói xuống giá, anh khệnh khạng bước đến trước mặt tôi.
À, gì đó đồng chí đến có việc gì?
Cái thằng cha này khó thương quá, nhưng tôi cũng mỉm cười từ tốn.
Dạ thưa đồng chí, tôi lâu nay đi công tác, lúc bây giờ trở về trình diện anh ba.
Có lẽ anh ta là người sống gần bộ chỉ huy tiền phương lâu nay, những cán bộ nào phục vụ tại đây, anh ta đều quen mặt, biết tên, còn tôi thì lạ quá. Nếu là cán bộ của văn phòng bộ chỉ huy, anh ta lại càng quen biết hơn bao giờ hết. Anh ta nhíu mày cao giọng.
Đồng chí ở đâu? Anh ba nào?
Dạ anh Ba Đình.
Ủa?
Ba Đình chen vô giới thiệu tôi cho anh ta biết.
À, đây là anh Vũ Hùng đó. Lâu nay anh được anh Tư Thắng mượn đến công tác ở tiểu đoàn một dân công trước. Anh Vũ Hùng là cán bộ khu A, Mới đây được thiên chuyển về bộ chỉ huy, chưa kịp nhận công tác thì bị anh Tư Thắng mượn, tôi mới đưa ảnh đến đó.
Tôi mới nói thêm, phiền đồng chí điện thoại báo cáo cho anh ba giùm, tôi vừa về đến đây và đang chờ lệnh của anh ba.
Anh ta dùng dằn nhưng thái độ đã dịu xuống, thân nặng mặt hơn. À, bộ chỉ huy đang họp, anh thấy không, các đồng chí này cũng đang sốt ruột ngồi chờ ở đây để gặp, để nhận thỉnh thị. Làm sao bây giờ, làm sao tôi dám điện thoại? Có lẽ cuộc họp cũng sắp xong, anh chịu khó ngồi chơi, bộ chỉ huy họp xong tôi sẽ đưa anh vào ngay.
Chờ thì chờ, bộ chỉ huy đang họp thì cũng không ai có thì giờ đâu. Nhìn lấy mặt tôi thì thôi đành chịu vậy. Công việc càng gần đến, ngày xuất phát chiến dịch càng bận rộn không thể tả, suốt ngày bộ chỉ huy cứ phải hội ý liên miên. Điện ở các nơi đánh về tới tấp, cán bộ của các đơn vị phục vụ chiến trường cũng đến dập dìu để báo cáo xin chỉ thị về những khó khăn. Vấn đề dân công phục vụ chiến trường trở thành một trở ngại lớn lao, làm bộ chỉ huy phải điên đầu, các đội phẫu thuật dã chiến thiếu dân công, các đội tải thương thiếu dân công, các cánh hậu cần thiếu dân công, các đội tiếp vận chiến trường thiếu dân công, vân vân, nơi nào cũng cử người đến báo cáo xin chỉ thị, xin sự hỗ trợ của bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy còn chỉ biết an ủi, động viên chính trị, đề cao quyết tâm vượt khó vượt khổ, hy sinh nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ.
Mọi yêu cầu chỉ thị của hội đồng cung cấp trung ương đối với các tỉnh ủy vào giờ chót này đều trở thành vô nghĩa. Giữa lúc đó các trung đoàn theo tập quán truyền thống của đảng đã hạ quyết tâm, gửi quyết tâm thư lên đảng ủy tiền phương và xin lệnh xuất kích. Theo kế hoạch đã định, trung đoàn Q762 là đơn vị chủ lực tấn công vào cứ điểm Đồng Xoài, trung đoàn Q761 trận diện, trung đoàn 763 làm thế đội dự bị, đồng thời cho tiểu đoàn phối hợp với tiểu đoàn cơ động Phước Thành tấn công khu vực sân bay và khu vực ở phía tây. Tiểu đoàn pháo nặng Z-36 trực thuộc trung đoàn pháo U-80 của sở phối hợp với các đơn vị pháo của ba trung đoàn trên thực hiện đợt cường tập phủ đầu, mở đường cho đợt đột phá khẩu, mở cửa chính diện và thiết lập các cụm pháo phòng không. Như vậy, trung đoàn Q762 lãnh nhiệm vụ đánh cứ điểm ở phía đông, trung đoàn Q763 vừa lãnh nhiệm vụ dự bị vừa tấn công ở mặt trận phía tây, trung đoàn Q761 án ngữ phía bắc, vây chặt mấy trảng tranh đào công sự sẵn để chờ quân tiếp diện của quốc gia trực thăng dẫn đổ quân xuống là ào ra diệt, để nhử cho quốc gia nhảy xuống đúng vào những trảng tranh chờ sẵn các cụm pháo phòng không, không có nhiệm vụ bắn rác đuổi phi cơ ở những nơi khác để địch bị bắt buộc phải đáp xuống đúng theo ý đồ của kế hoạch dữ liệu. Trong phiên họp đảng ủy mặt trận sáng ngày 6 tháng 6 năm 65, đảng ủy Q762 đã dâng quyết tâm thư của đơn vị lên và quyết tâm săn bằng cứ điểm Đồng Xoài trong vòng hạn định 1 giờ 30 phút kể từ khi nổ súng. Đảng ủy mặt trận tăng thêm cho 1 giờ, tức 2 giờ 30 phút. Ngày tấn công mở đầu chiến dịch được quyết định sau cùng là ngày 10 tháng 6 giờ ghi đúng vào 1 giờ sáng giờ Đông Dương, tức 2 giờ giờ Sài Gòn. Đó là quyết định cuối cùng không thay đổi. Buổi họp bế mạc, tất cả các đảng ủy trung đoàn hối hả rời bộ chỉ huy trở về đơn vị tiến hành công tác chuẩn bị làm lễ xuất quân. Không khí chuẩn bị chiến đấu thật khẩn trương, toàn thể hồi hộp, tất cả đều đợi chờ giờ nổ súng. Từ giờ phút đó, bộ chỉ huy tiền phương được đổi tên là bộ chỉ huy chiến dịch Đồng Xoài. Riêng tôi sau khi về trình diện, tôi được Ba Đình giao cho công tác văn phòng, một thứ thư ký biên chép cho văn phòng bộ chỉ huy qua sự điều khiển trực tiếp của Ba Đình. Khi đảng ủy mặt trận hội họp tại văn phòng chỉ huy sở, dĩ nhiên tôi bị đuổi khéo ra trạm cảnh vệ, vừa làm công việc tiếp khách vừa thảo một lô công điện, báo cáo theo lệnh của Ba Đình và Nam Thạch tường trình về bộ chỉ huy sở và gửi đi các nơi liên hệ. Xong việc đó phải làm mấy bản thống kê và tóm tắt tình hình, đúc kết các kết quả thi đua của các đơn vị trong đợt chỉnh huấn tiền chiến dịch. 2 giờ chiều phiên họp chấm dứt, nhưng công việc tổng kết thống kê của tôi phải đến 11 giờ đêm mới xong. Sáng ngày 7 tháng 6, tôi được lệnh đi đến bộ phận công tác chính trị để tra bản báo cáo động viên chính trị của đảng ủy chiến dịch, 3 bản quyết tâm thư của trung đoàn Q761, 762, 763 và một số tin tức bài vở khác cho dịp quay, cho kịp quay Romeo phát hành tờ báo thông tin chiến dịch do bộ phận này phụ trách. Với lời lối làm việc và phương thức này, công tác động viên tinh thần chiến đấu được nâng lên hàng đầu, quan trọng bậc nhất. Nó đã trở thành một thủ tục, một nguyên tắc được áp dụng từ lâu cho quân đội Cộng sản Trung Hoa. Ngày nay trong cuộc chiến tranh này, nguyên tắc đó được dập khuôn theo, áp dụng triệt để.
tân ấy bụng dù chế độ nào, khung trời nào, là một cái gì ghê rợn, đau khổ và phiền muộn của một thế giới không có tự do, không có cá nhân, không có bản ngã. Làm sao nó làm cho tôi sợ hãi những với những phương pháp làm việc đặc hiệu của họ, của nó, quả là một công trình nghiên cứu tính toán chi li, hết sức hiệu nghiệm, tác động mãnh liệt đến tinh thần chiến đấu của quân đội. Nó là một ưu điểm biết khai thác, hết sức khoa học, khách quan, vô tư mà nhận xét. Thực tôi không thể nào phủ nhận được cái giá trị phương thức người ta đã áp dụng nó. Đúng là một thứ dị vật tuyệt đỉnh. Khi người ta đem tư tưởng tâm tình không thuộc về vật chất, nhào nắn nó, biến nó thành vật chất, thành hành động, có thể trên phương diện triết lý, nhiều người sẽ không chấp nhận bản chất của tinh thần là duy vật, mà cho một lối ngụy biện, một mâu thuẫn kỳ cục bởi đề cao tinh thần. Chấp nhận giá trị tuyệt đối của tinh thần thì sao còn là di vật? Cái chuyện trẻ làm tư sở tóc triết lý nhảy vào giữa biển mênh mông của triết học, quả là điều tôi sợ nhất, dốt nhất. Nhưng trước mặt tôi, những việc của người ta làm, quan niệm sử dụng tinh thần của người ta là lối áp dụng công thức toán cộng, toán trừ như nhìn đáp số qua máy tính điện tử. Người ta quan niệm con người như cái máy thì tôi còn biết nói năng sao cho hợp lý hơn. Theo đó, để nâng tinh thần chiến đấu của các quân đội, của quân đội đến mức độ sẵn sàng chết trước khi đánh giặc, chết không cần phải suy nghĩ thắc mắc, người ta đẩy cán bộ chiến sĩ của mình lao vào một cơn lốc, một mê hồng trận của tâm thức quay cuồng. Rồi trôi thật nhanh theo chiều xuống của dòng nước lũ từ trên một ngọn thác cao. Trước chiến dịch, người ta cố làm cho mọi người tin kế hoạch và ý đồ được tiên liệu là chính xác, là khoa học vô song. Đánh là tất thắng, thắng một cách vẻ vang, dễ như trẻ trẻ, như ăn một chiếc bánh ngọt. Song song với học sa bàn là chỉnh huấn chính trị, gây ý thức căm thù, truyền cái sức mạnh căm thù giai cấp, căm thù kẻ địch, trò ngắm vào từng thớ thịt, từng tế bào một. Ngược lại, người ta cũng xây dựng một niềm tin tuyệt đối vào lý tưởng, thần thánh hóa lý tưởng, vẽ ra trước mặt mọi người một tương lai vô cùng rực rỡ, chói lọi những hào quang hấp dẫn y như thật. Người ta đề cao sự hy sinh, chết cho lý tưởng cao cả như những á thánh tử vì đạo. Người ta chống anh hùng cá nhân chủ nghĩa, nhưng lại thổi phồng lên ngọn lửa anh hùng của cá nhân, bảo đó là thứ anh hùng cách mạng, anh hùng dân tộc, chết vinh quang. Rồi những kỷ luật khác được áp dụng, nào phát động đợt thi đua lập thành tích, được xem phim căm thù, phim chiến thắng, được đoàn văn công phục dịch, được tổ chức liên hoan. Và là nhất là trong suốt thời gian tiền chiến dịch, từ lúc bắt đầu học sao bàn, chỉnh huấn cho đến ngày chiến dịch khai diễn, không khí trong đơn vị lúc nào cũng được động viên vui tươi, phấn khởi, chỉ biết có chiến thắng. Đơn vị sinh hoạt tập thể suốt ngày, không còn có thời giờ rảnh để suy tư, không khí đó được nuôi dưỡng, được khơi động mãi. Những bài ca cách mạng, những bài ca chiến thắng được hát đi hát lại không ngừng, báo chí với những đề tài đề cao hy sinh, đề cao anh hùng, tính, vân vân, được chính trị viên đọc cho đơn vị nghe, có hướng dẫn, có phê bình, có đề cao, vân vân. Thử hỏi công thức đó được người ta áp dụng một cách thuần thục, dồn dập khoa học do những cán bộ chính trị chuyên nghiệp, những đạo diễn thạo nghề khéo léo, làm sao mà không tác động mãnh liệt vào tinh thần chiến đấu của chiến sĩ. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ bâng khuâng, tôi nhớ những ngày còn ở Sài Gòn, tôi đọc báo thấy nhan nhản hàng ngày những tin tức chiến sự. Theo đó, nhiều người Mỹ và cũng nhiều người khác cho rằng lính Việt Cộng ra trận đánh như điên, chết như rã, vẫn không chùn bước. Chắc chắn trước khi ra trận, lính Việt Cộng thế nào cũng bị bắt uống một thứ thuốc kích thích hoặc một độc dược về thần kinh nào đó. Bây giờ ở đây những điều xảy ra chung quanh tôi, ngoài hiểu biết và tưởng tượng của mình, tôi đã hiểu vì sao. Những người không ở đây làm sao hiểu được, đánh giá nổi những tác động tinh thần do phương pháp và công thức động viên chính trị ở trên tạo ra. Phương pháp đó, công thức đó quả còn nguy hiểm gấp lần dược chất. Dược chất chỉ có thể giới hạn tình trạng vô thức, triệt tiêu bản ngã của con người trong thời gian ngắn. Nó ngắn trong nhất định, sau đó nó sẽ trở lại trạng thái bình thường. Còn phương pháp động viên vừa kể trên áp dụng liên tục ngày này sang ngày khác thì có lẽ người ta bị rơi vào trạng thái vô thức đến muôn đời. Quả là một phương pháp hết sức khoa học, hay vô kể nhưng cũng nguy hiểm, độc địa vô song. Còn đâu nữa là sáng suốt, là một con người bình thường như muôn ngàn người khác. Tôi thấy sợ, thật sự sợ hãi. May tôi không bị ghép vào một đơn vị chiến đấu, không bị người ta quăng vào cái sinh hoạt, cái không khí vô thức, triền miên đó.
Nếu tôi bị đẩy vào, liệu tôi có còn giữ được sự nhận xét khách quan và những ý niệm và nỗi kiên nhẫn đợi chờ, chịu đựng bấy lâu nay? Suốt ngày 8 tháng 6 được xem là ngày yên tĩnh, cái yên tĩnh ngột ngạt của biển cả trước giờ bão tố. 3. Đình Năm Thạch, Tư Thắng và Hai Chân, 4 người ngồi uống cà phê sữa bánh ngọt, ôn chuyện đã qua lúc còn ở Hà Nội những năm về trước. Trong người nào cũng có vẻ nhàn hạ vui cười thoải mái hết sức, sau cùng ngã ra đánh bài tú lơ khơ. Riêng tôi thì thấy mình lạc lõng thừa thải trong cái sinh hoạt của bốn ông tướng, tôi xách võng ra nhà cảnh vệ, trèo toàn ten, đánh một giấc ngủ dài. Bóng tối đi qua, phần thứ 29 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 30.